Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật đại chúng ngồi xuống. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, thì kiệm của chúng ta đến hôm nay là ngày cuối cùng, và đây cũng là cái thời pháp sau cùng của khóa tu năm 2020 năm nay. Như chúng ta đã biết, khóa tu năm nay cũng như mọi năm, chúng ta lấy một cái chủ đề chung, đó là khóa tu trở về chính mình. Vậy thì trở về chính mình bằng cách nào? Quý vị mấy bữa nay tu có biết trở về chính mình bằng cách nào chưa? Chúng ta hôm nay đã trải qua 6 khóa tu liên tục trong vòng 6 năm. Và năm nào cũng lấy cái tiêu đề chính, đó là trở về chính mình. Và khóa tu năm nay chúng ta đã đi qua 7 ngày, tức là tới ngày cuối cùng rồi. Thế thì quý vị đã biết cách trở về chính mình là như thế nào chưa? Bằng cách nào biết chưa? Có thể mỗi vị trong đầu sẽ có một cách trả lời riêng. Nhưng mà nếu tìm một cái chung cho tất cả gọn nhất, đó là gì? Chúng ta chỉ cần trở lại nguồn tâm, thì liền đó là chính mình. Thì ngay đó chúng ta đã trở về chính mình thành công, trở về chính mình xong, phải không? Thế thì vì sao chúng ta phải trở về chính mình? Vì sao chúng ta phải trở lại nguồn tâm? Đó là cái điều mà mình phải nhận ra cái giá trị sau đó. Cái giá trị mình mở khóa tu để chúng ta được trở về là chính mình. Mà muốn trở về chính mình thì cần trở lại nguồn tâm thì liền xong. Thế thì vì sao như thế? Vì sao phải trở về chính mình? Vì sao phải trở lại nguồn tâm? Để nhận ra cái giá trị mà chúng ta đang thực hiện, đang hướng về. Thì hôm nay quý thầy sẽ nói chuyện với quý vị đề tài: vì sao phải trở lại nguồn tâm? Trở lại là quay về, nguồn tâm là đích đến. Muốn trở lại nguồn tâm, trước tiên chúng ta phải xác định đích đến, đó là nguồn tâm là gì. Muốn biết nguồn tâm là gì, chúng ta thử xét con người khác với vạn vật ở một đặc điểm cơ bản nào, quý vị nhận ra không? Một đặc điểm cơ bản là biết và không biết, thế thôi. Cho nên con người khác với vạn vật ở cái tâm từ sáng biết. Ví dụ hôm qua quý thầy có ví dụ rồi, hôm nay nhắc lại quý vị nghe. Ví dụ khi nghe giảng, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Nhưng mà cái nhà, cái bàn, cái ghế nó có biết không? Nó không biết. Vì sao như vậy? Bởi vì chúng ta có khả năng biết, tức là có cái hay biết. Còn vạn vật chung quanh thì không có cái này. Từ đó cho thấy rằng trước khi muốn biết mọi thứ thì chúng ta đã có cái khả năng biết, cái nguồn biết, cái hay biết đó. Nhưng mà mọi người chúng ta lại bận biết theo cái bên ngoài, bỏ sót cái cội nguồn này. Mà cái cội nguồn này, cội nguồn sáng biết này, chính đó là nguồn tâm. Vậy thì quý vị biết nguồn tâm chính là cái cội nguồn, cái căn nguyên, cái nguồn gốc mà cho chúng ta có khả năng nhận biết, hiểu biết tất cả. Vậy ngang đây chúng ta có thể kết luận lại nguồn tâm là gì? Tâm là sáng biết. Nguồn là sao? Là cội gốc. Như vậy thì cội nguồn của sự sáng biết đó là nguồn tâm. Quý vị xác định xong nguồn tâm chưa? Đó, xác định xong nguồn tâm là xác định được cái đích mình phải đến. Khi xác định đích đến rồi thì bây giờ chúng ta đi qua bước thứ hai, đó là trở lại nguồn tâm. Bây giờ quý vị tịnh tâm lại, thể nghiệm là nơi chính mình. Khi tâm lắng động, lắng lặng lại thì chúng ta an, yên và sáng ra được nhiều điều. Tâm lắng động là trở lại nguồn tâm, thì tâm ấy từ sáng ra nhiều điều. Trong cái tâm lặng sáng biết đó là nguồn tâm. Giờ mình kiểm nghiệm, thử ngồi thảnh thơi, tạm thời quên hết mọi thứ, gác lại, không nghĩ suy gì, thì tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều sáng biết tất cả, phải không? Đều biết suốt. Thì ngay đó nguồn tâm đang hiển hiện rõ ràng. Vậy thì quý vị kiểm nghiệm, quý vị có nhận ra như vậy không? Ai cũng nhận ra như thế thì ai cũng đang có nguồn tâm. Chỉ là chúng ta sống trên đó mà bỏ sót đi cái nguồn tâm chính mình mà thôi. Đó là mỗi vị ngay đây cũng có thể kiểm nghiệm, kiểm tra được cái nguồn tâm chính mình. Thì nếu mà nó chính mình thì có khi cũng hơi chủ quan, phải không? Mình mới nếm thử trong nhất thời thôi. Thì từ cái nếm thử nhất thời nó chính mình, chúng ta nhớ lại coi trong kinh Đức Phật dạy thế nào. Thì trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: thể Bồ Đề Niết Bàn thanh tịnh từ vô thủy, tức là cái thức tinh nguyên minh nó hay sanh các duyên, mà bị các duyên bỏ sót. Do chúng sanh bỏ sót cái bản minh này, tức là cái sáng sẵn có đó, cho nên phải chịu trôi vào các thú, tức là các đường. Tóm lại, Đức Phật dạy rằng là nơi mình có cái nguồn tâm, cái thể tự sáng biết, trong ấy nó hay sanh ra các pháp. Sanh thế nào chút xíu nữa mình sẽ nghe sau. Nó là cái cội nguồn hay sanh ra tất cả. Nhưng mà chúng sinh á, thì sống trên thứ được sinh ra mà bỏ quên cái hay sinh ra, bỏ quên cái nguồn tâm đó. Chính vì bỏ quên cái nguồn tâm này cho nên mới bị sanh tử luân hồi, trôi lăn lằn hụp vào các nẻo, các thú, tức là trong sáu đường luân hồi sanh tử đó, là chịu khổ đau. Nghe vậy rồi, bây giờ chúng ta khéo nhận lại, hiện nay đây, tất cả những gì có thể buông xuống được, quý vị cứ buông xuống. Những gì ở nhà mà sắp xếp ổn rồi, khóa rồi, quên nó đi. Thân này ngồi đây an yên trong đạo tràng rồi, lắng xuống đi. Những gì đó sau này xử lý sau. Những tâm niệm lăng xăng gì đó mình rủ xuống đi. Còn tất cả những gì lần bần đó mình buông sạch xuống hết được đi. Khi không còn gì cái tâm nguyên của nó nữa mà không mê, quý vị có sáng biết không? Có nghe không? Thì tâm ấy từ sáng biết, ngay cái rủ hết tất cả không còn gì, thì còn lại một thứ không buông được. Có phải cái nguồn không? Những cái gì buông được, tức là ngọn, ngọn mà chặt hết rồi, còn một thứ không buông được, đó là nguồn, là cội, là gốc. Ngay chỗ đó đừng có mê, thì từ nó sáng biết mà không động. Đó chính là cội nguồn tâm thể chính mình, cho nên gọi là nguồn tâm. Tóm lại, có sự thể nghiệm nơi chính bản thân mỗi người, qua dẫn chứng trong kinh điển, lời Phật, lời Tổ chỉ dạy, cho chúng ta thấy Phật Tổ đã khẳng định, đã chỉ bày, Phật Tổ đã thấy ra, đã chứng được, đã chỉ bày, đã khẳng định cho chúng ta. Và qua những cái gì chúng ta đã từ thể nghiệm ra tức thì vừa qua, cho thấy đi đến một kết luận rằng mỗi người khéo nhận lại liền đó là trở lại nguồn tâm. Như vậy chúng ta đã xác định xong nguồn tâm và chúng ta cũng đã biết cái cách trở lại nguồn tâm rồi. Bây giờ đi qua cái bước kế tiếp là có mấy lý do vì sao, tại sao chúng ta phải trở lại nguồn tâm. Vì sao vậy? Bây giờ đi tập tu về, ví dụ mình kể cho gia đình mình nghe về việc trở lại nguồn tâm, thì gia đình mình sẽ hỏi, không trở lại nguồn tâm thì sao? Và vì sao chúng ta phải trở lại nguồn tâm? Tại sao vậy? Có nhất thiết phải trở lại nguồn tâm không? Mà không trở lại nguồn tâm thì nó sao? Thì vẫn sống chứ có gì đâu phải trở lại nguồn tâm à? Mà cái gì phải đi tập tu mà trở lại nguồn tâm như mất thời gian 7 ngày vậy? Vậy thì chúng ta đang quý hướng về cái con đường này, và chúng ta mỗi năm tu tập một kỳ 7 ngày để trở lại nguồn tâm. Cái yếu tố quan trọng ở chỗ nào? Lý do gì? Vì sao? Chúng ta khảo sát từ bước 1. Lý do thứ nhất, đó là không có nguồn tâm thì tất cả không còn giá trị. Quý vị nhớ lý do thứ nhất nha. Nếu không có nguồn tâm, tất cả trở nên vô nghĩa, không giá trị. Tất cả là gì? Cuộc đời chung quanh chúng ta, thế giới này có nhiều thứ, nhưng chúng ta kiểm tra lại nó có mấy phạm trù. Một, sờ cái là thấy cái thân mình đây này, thấy không? Hai là rờ cái đầu mình là có suy nghĩ này, thấy không? Ba là nhìn chung quanh là của cải vật chất tiền nghi này với mọi người chung quanh, phải không? Có ba phạm trù thôi, thấy không? Ba phạm trù này nếu mất nguồn tâm, vô giá trị, nó không có giá trị. Vậy chúng ta xét từng phần một. Một là thân này. Thân này cái điều quan trọng nhất là cái gì quý vị biết không? Khối óc mình mà hỏng thì sao? Mất trung tâm điều khiển thì cái thân này mất giá trị, hay không? Con tim này ngừng đập thì sao? Thì chết. Khối óc và con tim có quan trọng không? Thân này, khối óc và con tim là quan trọng. Nhưng nếu thiếu nguồn tâm thì óc này nó nghĩ tầm bậy, tim này nó ngừng đập, phải không? Cái người chết, cái xác không, nguồn tâm nó ra khỏi rồi thì có phải chết không? Tim ngừng đập không? Vô giá trị. Tim quan trọng nhưng mà tâm mất thì tim vô giá trị. Óc quan trọng nhưng quý vị không có lắng lại, không trở lại nguồn tâm thì cái óc nó nghĩ tâm bậy, nó xử lý tâm bậy, nó xử lý sai. Rồi cuối cùng sau cái sai nó đem lại cái sự ăn năn hối hận. Mà như hôm qua thầy khế định thầy giảng đó, thầy nói nếu chúng ta sống một đời mà ăn năn hối hận thì khi chết cái ân hận nó làm cho mình bị trào cử. Trào cử là nhúc nhích mà không kềm được. Mà khi này thân bất động mà trào cử cũng được, nó nhức, nó đau, nó tức. Cái tâm trào cử lúc này nó bất lực, nó trào cử không được thì nó sánh, nó bực bối. Thì thầy khế định thầy nói hối hận một đời mà khi gần chết thì xuống địa ngục mà ngồi thôi, phải không? Như vậy chúng ta thấy cái suy nghĩ mình quan trọng đấy, cái tâm quan trọng đấy, cái khối óc quan trọng đấy. Nhưng mà quên trở lại cái nguồn tâm lắng động này thì cái óc nó tầm bày vô cùng, nó làm hỏng vô cùng. Mà trong nhà Phật gọi là phá đi, giết chết đi cái giới thân huề màng chính mình. Huề màng chính mình mà chết, thưa quý vị, chúng ta chỉ đi vào trong các đường luân hồi chịu khổ mà thôi. Như vậy mới xét qua khối óc và con tim là quan trọng nhất của thân này, bản thân này. Mà thiếu nguồn tâm thì con tim khối óc đã không có giá trị. Xét đến toàn thân, quý vị nghiệm lại tất cả thân mình đi. Nó nặng mấy chục ký, nó cao bao nhiêu mét, nó là tôi, là của tôi, nó là quan trọng gì đó, vân vân. Xét hết đi. Nếu thiếu nguồn tâm thì sao? Thì chúng ta đụng với người chết rồi. Cho nên xét lại thân này, nếu không có nguồn tâm thì thân này không còn giá trị. Quý vị thấy những cái người mà họ bị chết rồi đó thì sao? Phải lo mà chôn mà thiêu cho nó thú chịu gì nổi. Cho nên thân này quan trọng đó, nhưng mà thiếu nguồn tâm thì không có giá trị. Cho nên nói không có nguồn tâm, tất cả đều vô nghĩa. Phần thứ hai đó là tâm suy nghĩ, tư duy. Với người thông thường, khi tâm lóng lặng Một tâm thái sẵn sàng thì trí tuệ sáng không? Trí tuệ sáng suốt phải không? Mình đừng có nói người tu, mình nói thông thường bên ngoài đi. Khi họ ngủ dậy với một buổi sáng yên bình, một cái tách cà phê họ thích, mọi thứ xung quanh yên tĩnh, trả lại cái tự chủ, họ có thể an yên được, thì trí họ sáng ra, giải quyết được nhiều điều. Lại thầy giáo thì lên lớp dạy một cách lưu loát, bỏ cái đề án một bên, giáo án một bên mà vẫn có những phát minh mới. Là những người kỹ sư tự nhiên có những cái điểm lóe sáng đặc biệt vô cùng, phải không? Đó là vì sao? Đó là do đang khế với nguồn tâm. Nhờ đó mà tư duy thông suốt và phát minh. Một người chưa nói tu, chưa biết nguồn tâm, mà biết khéo lặng lại, thì từ khế với cái tâm gốc chính họ, mà khế với tâm gốc đó, thì đầu óc mình nó phát minh, nó sáng suốt vô cùng. Không phải là những người tu thiền ở thế gian, người ta vẫn nói rằng là thỉnh thoảng họ có những cái khoảnh khắc vàng, hoặc còn gọi cái tên khác gọi là thời điểm lóe sáng, chứ họ không nói là nguồn tâm như mình. Thực tế, quý vị thấy các nhà bác học, quý vị phát minh ở trạng thái nào? Người thì đang nghiên cứu mà không có ra, buông hết đi, nằm ngâm mình trong nước, nổi lên bình, bất thần, phát minh. Người thì nghiên cứu không ra, buông hết đi, rụ xuống, ngồi dưới cây táo, thấy trái táo rụng, bất thần, phát minh. Quý vị thấy giống như Ngài Linh Vân thấy hoa đào, nở ngộ đạo không? Dù họ không biết đó là ngộ đạo, không biết là từ tu thiền, nhưng họ làm đúng nguyên lý là khi căng quá hết buông nó đi. Phải mình buông xuống không? Là buông xuống phải không? Thư giãn ra đi, buông xuống hết đi. Rồi họ thả người vào trong trạng thái không nơi chốn, là nổi trên mặt nước, là ngồi dưới gốc cây, là bình thường không gì hết. Thì tâm lắng động, những cái niệm tưởng nó dạt ra, mê mờ mình giải phóng thì nó thoáng. Tình cờ mặt nước vỗ, trái táo rơi gõ trong cái tâm đó, thì cái nguồn tâm đó tự nó bùng ra, thì người ta lại phát minh những điều sáng suốt. Dù chưa ngộ đạo, nhưng mà quả đó cho chúng ta thấy, một người bình thường nếu gọi là mây rủi mà áp dụng đúng, chạm tới cái nguồn tâm, thì người ta vẫn có những sự phát minh, cho thấy nguồn tâm này bình đẳng với tất cả mọi người, tu và chưa tu, đời và đạo, tôn giáo này và tôn giáo khác. Mà may mắn của chúng ta là chúng ta lại đi vào con đường thiền này, là con đường của chuyên nghiệp để khai phá cái tâm này. Mà mình không có khám phá được thì đó là một điều tiếc vô cùng. Cho nên thứ hai, với người thấu đạt nguồn tâm thì có biết mọi thứ không? Có thông minh không? Có tư duy được không? Nếu tư duy có niệm động sao? Mà có niệm động thì chưa đạt nguồn tâm. Mà nếu đạt nguồn tâm mà không có tư duy sâu sắc, không có lô đích được, thì lẽ đạt nguồn tâm lại trí tuệ nó không có giỏi bằng cái người còn đồng sao? Vậy thì cái người đạt nguồn tâm là tư duy, nhưng mà tư duy đến chỗ phi tư duy, tức là nó không phải có niệm tưởng tư duy lô đích thành tướng niệm như cái người còn mê. Mà người đạt nguồn tâm này á, người ta chỉ cần lặng từ sáng thấy rõ ràng hết. Như các ngài nói là một tiếng gõ hay vào các tiếng gõ không ngài nhau. Hoặc là ngài Ngượng Sơn, ngài hỏi ngài Quy Sơn, khi trăm ngàn muôn cảnh đến thì thế nào? Ngài Quy Sơn ngài nói, xanh chẳng phải là đỏ, ngắn chẳng phải là dài, mỗi mỗi từ ở vị trí của nó chẳng can hệ gì đến ta. Tức là xanh vàng đỏ tím, rồi tiến bộ khoa học văn minh logic vân vân và vân vân. Rất là logic, rất là khúc chiết, rất là sâu sắc như vậy, nhưng mà vẫn là không tâm, vẫn là nguồn tâm. Cho nên cái người đạt đến nguồn tâm thì tư duy, nhưng mà phi tư duy. Thì chỗ này Tam Tổ Tăng Sáng ngài nói, phi tư lương xứ thức tình năng trắc. Cái chỗ biết rõ sâu sắc và xuất sắc hơn những người có trí tuệ thế gian. Mà một minh chứng cho chúng ta thấy đó là Đức Phật, ngài biết tất cả, nhất thiết chủng trí, tức là ngài biết hết tất cả. nhưng Ngài không có niệm, không có động. Thế chỗ này là có tư lương, có tư duy, có logic, nhưng mà nó chẳng phải có cái tướng tư duy như là người mê ở thế gian, gọi là phi tư lương xứ. Thì chỗ này Tam Tổ nói thức tình nan trắc, quý vị cố đem cái tâm để mà hiểu về chỗ này như thế nào thì vô ích mà thôi. Tại không bám kịp, không theo kịp. Quý vị thấy đưa cái tay này hạ xuống, đưa qua, đưa lại, nói thầy làm gì vậy? Cái thức tình nó bám ra thì nó không có lường được. Còn quý vị lắng lại đi, tấm sáng ngời, đừng có biết theo, đừng biết về, đừng lờ qua, đừng bật kệ, bình thản buông xuống. Đưa qua đưa về, quý vị thấy không? Đâu có ngại gì nhau đâu à, thấy không? Phi tư lương xứ, thức tình an trắc. Vậy làm sao biết? Ngộ tâm, trở lại nguồn tâm thì biết. Quý vị nhận ra giá trị nguồn tâm chưa? Cho thấy tất cả tư duy, suy nghĩ, hiểu biết của con người đều trên một nguồn tâm. Người mê chưa nhận ra, nhưng tâm ấy không mất. Và khi nào đó lắng lại khế với nguồn tâm thì tâm ấy cho chúng ta thấy cái sáng biết vô cùng, không có gì diễn tả tới. Người ngộ thì cũng nhận lại cái cội nguồn tâm sẵn đó. Như vậy cái trí thông minh của mình, cái hiểu biết của mình, cái tư duy của mình không rời nguồn tâm, trên một nguồn tâm. Người chưa nhận ra thì cũng ở trên nó để tư duy, nhưng còn đều là bỏ sót nó. Thì mình hơi khổ, nhưng mà nó vẫn còn đó, không mất đi đâu. Với người đã suốt tột thì sao? Đã suốt tột nguồn tâm, giật mình hay ra, nó đã sẵn đó từ lâu rồi. Lúc này thấy biết tất cả, tạm gọi là phân biệt, nhưng mà không phải có tướng phân biệt của ý thức. Quý vị thấy rõ chỗ này ha, mê cùng sẵn đó, chỉ có điều là bừng suy nghĩ theo mấy cái anh chàng dòng tượng quên nó, cho nên nó khổ đau. Tuy vậy nó vẫn nằm đó, nó chờ mình, nó không có phù bạc mình, nó không đi đâu hết. Này, cái nguồn tâm này nó trung thành lắm. Người ngộ rồi á, giật mình hay ra, tội lỗi quá, tại sao cái ông sư phụ nguồn tâm ông ngồi để ông chờ mình lâu lắm rồi mà mình cứ theo trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai, mà nhìn lịch các thứ nào khác kệ mù, không có thấy ông sư phụ vẫn biết nữa. Nó có sẵn lâu rồi, phải không? Lúc này biết hết, nhưng mà chẳng phải còn cái tướng phân biệt loạn động mê mờ của ý thức. Khi tâm bất ổn thì tư duy thiếu chính xác, suy nghĩ sai lầm, mạnh hơn nữa là điên cuồng. Tâm mình bất ổn, chúng ta nghĩ không tới, soi không thấu, nhìn không có tròn vẹn vẹn toàn, xử lý nó bị khuyết, bị sai, cho nên bị sai lầm. Nếu để cái bất ổn này nó tăng cường độ nó mạnh hơn thì nó làm cho mình nóng rang, nó giống như muốn điên cuồng lên vậy đó, không biết đường nào mò. Mà của Trần Thái Tông ngài nói đó, lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, nhận giả làm chân. Mình cứ bị cái tâm vọng tưởng vọng động nó thôi thúc, nó làm cho mình nóng rang lên, rồi nó làm cho đầu mà nó căng ra, là lúc đó tay chân nó trào cử, nó lăng xăng lộn xộn, nó không có an, không có yên được. Rồi lúc đó mình làm gì cũng hấp tấp, mình muốn giải quyết này kia, nó có trong cái vội vàng, trong nóng rang, trong bức bối đó đó, vội vội vàng vàng. Thế lúc nãy nhận cái tướng giả bên ngoài, những cái sự kiện đó mình cho là quá quan trọng, mình lầm chấp mà nhận trên đó, nhận cái đó làm cái thật là sao? Chuyện tu dừng lại đi, đừng nói pháp, đừng nói lúc này không đúng chỗ, để tôi xử lý, phải không? Là sao? Tâm bỏ, pháp bỏ, Phật bỏ, thầy nói dẹp, để tôi xử lý chuyện của tôi. Đây là gì? Nhưng cái sự việc này làm cái sự thật, và sẵn sàng dẹp hết tất cả những sự thật dù chúng ta đã biết. Đó, đây gọi là lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, nhân giả làm chân. Như vậy khi tâm bất ổn là tâm mình đã xa khơi, đã rời nguồn, đã không còn là chính nó. Nó đã bị biến dạng, đột biến gen. Nó trở thành một cái tâm không phải của cái tâm mà có trí và có bi, có cứng và có mềm.
mà nó trở thành một cái tâm chẳng phải cứng chẳng phải mềm, bởi vì nó đã bị đổ bê tông thành cốt thép. Cốt thép nó chẳng tự biết nó là cứng, muốn mềm nó cũng chẳng biết nó là mềm. Thì lúc này tâm bị biến dạng, nó bị đột biến ra, bị biến dạng rồi đó. Thì tư duy thiếu chính xác, suy nghĩ sai lầm mạnh hơn thì điên cuồng. Và tâm bất ổn có nghĩa là nguồn tâm bị biến dạng. Mà khi nguồn tâm bị biến dạng, xa khơi không còn là cội nguồn thế, thì tất cả sẽ không còn đúng giá trị cao quý của nó. Đáng tiếc vô cùng. Quý thầy ví dụ một sao cái tâm biến dạng này, tâm mình đang ổn thế này, tạm ví dụ như một cái mặt nước yên bình. Mặt nước yên bình thì soi bóng, rồi thuyền đi trên đó thì nó chở thuyền cho người ta qua sông. Mà khi tấm biến dạng giống như là phong ba bão táp, nó nổi cuồng phong lên, sóng dữ, gió dữ, sóng gầm nó cuồng trào lên, thì lúc này thuyền qua thì nó lật úp, nó giết chết bao nhiêu mạng người trên cái cơn sóng dữ đó, cả chính mình. Vậy thì khi trở lại nguồn tâm thì nó cứu mình và nó chuyên chở bao nhiêu con người trên cái chiếc thuyền bát nhã không có đáy đó qua sông để lên bến bờ giác ngộ. Một niềm bất giác xa khơi rời nguồn tâm thì tâm này đã đi vào cái biển mà có gió dữ sóng mạnh. Thì thuyền bát nhã có đặt trên đó thì nó cũng nhấn chìm, nó đạp cả mình và mọi người xuống dưới cái bể khổ sanh tử trầm luân. Tới đó mới biết thì tất cả đều là nạn nhân của nghiệp và tất cả đều là những người tội nghiệp đáng thương. Ai đau khổ cũng là tội nghiệp đáng thương, phải không? Đó là sự biến dạng. Nguồn tâm mà bị biến dạng thì tất cả sẽ không còn giá trị. Đây là điều khẳng định cho thấy không có nguồn tâm, trí tuệ con người sẽ bất ổn. Mà trí tuệ bất ổn thì mọi thứ không còn giá trị. Quý vị kiểm tra lại cái này từ thế giới quan. Nếu như mọi người mà không ổn thì thưa quý vị, còn gì có giá trị không? Cho đến ngay trong nhà mình, nếu chúng ta bất ổn thì ăn cơm có còn ngon miệng không? Cái giường nó tốt nhất á, quý vị ngủ có an không? Ngủ được không? Rồi mình không vui á, cả gia đình mình có vui được không? Đó, rồi đến bản thân mình cũng như vậy. Thì một cái chủ thể ít nhất là chính mình, rộng hơn là gia đình mình, đồng nghiệp mình, cơ quan mình, lớn hơn nữa cả nhân loại. Nếu quên cái nguồn tâm này, thưa quý vị, nó bất ổn vô cùng. Khi bất ổn rồi, thức ăn hàng ngày ngon mà bây giờ nó cũng nhạt nhẽo. Thức uống đó mình thích mà bây giờ làm như nó thừ ra làm biếng uống. Cái giường đó là nó êm ấm, nó vừa vặn, thích nghi, mình ngủ ngon, bây giờ nằm lên nó trằn trọc, ngủ không được. Cái chiếc xe đó mình thấy là mình quý, mình thích, bây giờ mình nhìn nó mình làm biếng lên, ngồi lái không nổi. Rời nguồn tâm, tất cả không còn giá trị. Đó là chúng ta đã xét qua hai phạm trù, thân này, tâm này. Bây giờ đến thế giới vạn vật, vật chất, văn minh. Nếu thiếu nguồn tâm thì còn giá trị không? Chúng ta thấy muôn sự muôn vật chung quanh nhờ có nguồn tâm cho nên mới nhận biết. Và nhờ mình nhận biết nó mới có giá trị. Quý vị cứ nghĩ đi, cái phone trước mặt quý vị nó có thể mới ra nó nhiều tiền đấy, nhưng mà nếu nó nằm ở dưới cái ống cống nào đó mà không ai biết hết thì nó có tự biết nó có giá trị không? Không. Rồi khi mà nó về tay ai đó, rồi quý vị dùng, quý vị thấy nó tiện nghi quá, mình vào túi mình nghe pháp, có cái phone trên tay thầy giảng, có slide trên bảng, mình đưa lên mình chụp lại với mình coi, có giá trị không? Nhờ chúng ta mà cái iPhone 12 có giá trị. Nếu nó để sau lưng chúng ta không nhận biết, nó vô giá trị. Vậy thì mọi thứ muôn sự muôn vật nhờ có nguồn tâm mà nó có giá trị. Thứ hai, nhà cửa, tiền bạc, tất cả tiền nghi, giàu có, của cải đó, nếu thiếu một cái tâm Chữ cái tâm ở đây á, nó hơn nguồn tâm tí. Nguồn tâm nó sẽ có cái tâm. Chứ cái tâm ở đây ngoài đời hay nói là gì? Là cái tâm đạo đức, là tâm thông cảm, là tâm sẻ chia, là tâm biết nghĩ mình nghĩ người, là tâm biết đặt mình vào thế của người để mà thông cảm, để chúng ta không lỗi lầm. Chứ đừng có nói cáo thượng nó cho người ta nha. Đặt mình vào người khác để hiểu người khác, để chúng ta xử lý được thông cảm, không lỗi lầm, không chủ quan, để rồi mắc phải lỗi lầm. Thì nếu nhà cửa tiền bạc của cải giàu sang, tất cả tiền nghi đều có hết, một hô ngàn ứng, nói gì người khác phải nghe, mà thiếu nguồn tâm, thiếu cái tâm, thì tất cả nhà cửa vật chất tiền bạc đó là điều kiện tốt để đưa chúng ta đến sai lầm. Và cái điều xấu đó chúng ta phải chuốc lấy, đó là ăn năn, ân hận, khổ đau, dày vò, là vì thiếu cái tâm. Cho nên quý vị nhớ, mình có một cái câu mà mình khó giải quyết. Bây giờ cái xã hội đang văn minh phát triển như vậy, mà quý vị nói trở lại sống không thèm biết mọi thứ bên ngoài, đi cuốc đất rồi đói cơm rách áo, quý vị chịu không? Có thể mình chấp nhận, nhưng mà mọi người thế giới người ta thấy mình bất bình thường. Bất bình thường là không ổn. Nhưng mà nếu quý vị vẫn lao ra thì nó động tâm, nó mất tâm, bất ổn. Cái sự phát minh nào cuối cùng rồi nó cũng để lại những cái vấn nạn chứ ổn. Vậy thì phát triển thì còn vấn nạn không ổn, mà quay lại lạc hậu thì con người không chấp nhận, phải làm sao đấy? Bây giờ mình lấy vật chất hay là dẹp vật chất? Quý vị trả lời thử coi. Giờ tiền của đại nhà đó đó, quý vị giữ nó để phát triển hay quý vị vứt đi? Trả lời coi. Nếu chúng ta chưa khẳng định điều này, coi chừng chúng ta đâu đó thi thoảng mình bị thiếu cái tâm. Vì sao? Quý vị nhớ một cái khẩu hiệu này đơn giản thôi. Vật chất sẽ là đích đến, mục đích chính của những người thiếu trí tuệ, sai lầm. Và nó chỉ là phương tiện đối với những người đại trí, thông minh. Quý vị cầm cái phone trên tay, tại vì ở đây ai cũng có cái phone trên tay, nghe pháp, dùng nó để nghe. Nhưng mình thấy nó là tiêu chí, là tất cả của cuộc đời mình bằng mọi giá để có được, thì sau đó chúng ta sẽ hành xử phi đạo đức. Tại vì nó là đích đến, là mục đích mà. Mà nó là mục đích thì trốn hết tâm mình, cho nên chúng ta sống sau đó dễ bị sai lầm, phi đạo đức, để vấn nạn. Ngược lại, mình có nhiều thứ hơn cái phone đó, hơn cái nhà đó, hơn cái tài sản đó, là gì? Là cái nguồn tâm này. Nó làm ra mọi thứ, nó biết mọi thứ. Nhờ nguồn tâm này mà mọi thứ nó có giá trị. Cho nên chúng ta có đích đến là trở lại nguồn tâm, trở về chính mình. Còn cái phone trước mặt quý vị đó đó, nó là cái phương tiện để quý vị nghe pháp, quý vị chụp lại những cái slide chiếu trên bàn để về coi lại. Nó phương tiện thôi. Thì nhà cửa, xe cộ, tất cả mọi thứ chỉ là phương tiện. Khi đặt nó là thứ yếu, là phương tiện, thì phương tiện để phục vụ cho cái cứu cánh, đó là trở lại nguồn tâm. Thì những cái này vô tội. Nó đâu nó đẹp, nó đâu kêu mình tới để mình dính mắt đâu. Nó không biết. Mà dính mắt là tại mình. Thì ai mà lỡ dính mắt thì coi như là mình đã một lần dài dột. Mà không dính mắt thì chúng ta khôn ra. Chứ nó đâu có biết gì đâu. Tất cả vật chất nó không biết. Từ đó chúng ta nhớ, vật chất nó là phương tiện cần cho chúng ta sinh hoạt. Nhưng mà thiếu nguồn tâm này thì vật chất lại là nguồn cơn để đẩy chúng ta đến sai lầm và tội lỗi hơn là người nghèo khó. Vì vậy, nhà cửa tiền bạc mà không có nguồn tâm thì không nhận vô giá trị, mà nó còn ác nữa. Nó là cái thứ đẩy mình đến cái chỗ tội lỗi dễ dàng hơn nữa. Thí dụ quý vị nổi giận lên, nổi sân lên, mà mình là người yếu thế, thì chúng ta có tạo chưa, có viên mạng, cùng lắm thì càm ràm trong bụng, mà dữ lắm thì gặp người ta chửi vài tiếng nó nhẹ. Cái đó là ví dụ còn ít đó. Nhiều hơn nữa chắc là quý vị phải phản quan lại, phải coi lại để biết. Mọi vật chất mà thiếu nguồn tâm thì nó là thứ độc hại thế nào. Cho nên Phật nói đó, vàng ròng là rắn độc, là như thế. Chúng ta muốn dùng vàng, tức là bỏ vàng thì đói, mà muốn dùng vàng để không thành con rắn độc á, thì phải lấy cái nguồn tâm làm đích đến, hạ thấp những thứ xung quanh xuống, đúng này, sai này, phải này, trái này, nhà này, cửa, xe, cổ, điện thoại, vàng, tư tưởng tôi, tất cả mọi thứ đó, nó chỉ là thứ yếu. Lấy nguồn tâm làm trên thì không lầm, không tội lỗi. Còn chúng ta lấy tất cả những thứ đó làm trên, quên nguồn tâm, thì Phật nói rồi, vàng ròng là rắn độc. Kể đến nguồn văn minh hiện nay là trí tuệ nhân tạo, trí tuệ AI đấy, Việt Nam gọi là AI, nước ngoài gọi là AI gì đó. Nếu quý vị tắt điện, tắt nguồn, tắt hết, nó có thể hoạt động không? Robot rút pin không cắm điện nữa, nó hoạt động không? Cho nên robot có giỏi, trí tuệ nhân tạo có thông minh tới đâu, nhưng cũng phải nhờ đến con người ra lệnh cho nó thông minh thì nó mới có quyền thông minh. Ví dụ quý vị đem cờ tướng ra mình đánh với cái gì mà trong máy đó, đánh cờ tướng vậy, gọi là trí tuệ thông minh gì đó. Mình đánh kém hơn nó, trong máy nó có thể thông minh hơn mình, ví dụ vậy đi. Quý vị nói đánh ván nào thua nó, tức quá, tắt nguồn hết pin, nó đánh được không? Nó thông minh gì đâu. Mình cho nó thông minh nó mới thông minh, còn tắt nguồn thì nó hết thông minh. Vậy mà hiện nay nói trí tuệ nhân tạo rồi hơn con người, lo gì hơn? Là ngày nào đó con robot nó thông minh hơn mình, nó có hết việc của mình rồi, nó muốn phá mình, quý vị làm gì để mà trị nó? Rút pin ra thì nó cục sắt, có gì đâu thông minh. Như vậy tóm lại, thế giới quanh chúng ta tuy là nhiều, nhưng mà chung quy lại không ra ngoài ba phàm trù chính, đó là thân này, tâm này, tức là suy nghĩ phân biệt đó, và vạn vật chung quanh. Nếu tất cả đang trôi trên cái nguồn tâm, và nhờ có nguồn tâm nó mới có giá trị. Đặt ngược lại, tất cả đó nếu mà không có nguồn tâm thì sao? Thì tất cả mọi thứ vẫn như không. Tất cả mọi thứ đáng có đó mà nó là như không. Cho nên tất cả đều vô nghĩa, vô giá trị. Do sự cần thiết của nguồn tâm như vậy, cho nên chúng ta cần phải trở lại nguồn tâm. Quý vị thống nhất đã thấm hiểu cái lý do thứ nhất chưa? Lý do thứ nhất quý vị nhớ đơn giản rằng là tất cả mọi thứ tuy nhiều nhưng chỉ có thân, tâm. Tâm là cái trí quý vị đang nói ở thế gian đó, và vạn vật. Nếu có không có nguồn tâm thì nó vô nghĩa. Vậy hỏi vì sao phải trở lại nguồn tâm? Lý do thứ nhất, bởi không có nguồn tâm, tất cả trở nên vô nghĩa. Vì nhớ rõ chưa? Nhớ cho sâu như vậy, để khi xử lý cái gì đó mà rời nguồn tâm, chúng ta nhớ không giá trị. Rời nguồn tâm là vào sanh tử, trong sanh tử không có gì có giá trị. Nếu nói nhẹ thì giống như là ni trưởng trụ trì Viên Chiếu nói, đó là những đứa con nít, nó chơi đồ hàng trẻ thơ của đất, của lá cây, không có giá trị. Nếu nói mạnh hơn, nó là cái thứ hỗn độn chơi vui thôi, không có giá trị gì đâu. Tịnh lại rồi thì không có gì. Cho nên ngài Từ Đức Thượng Sĩ đã nói, trong mộng tào tác tỉnh rồi toàn không. Trong mộng tào nào nhặt nào thưa, tỉnh ra rồi không mảy tơ kẻ tóc. Vậy quý vị nhớ, cái gì mà rời nguồn tâm thì không có giá trị. Bởi rời nguồn tâm thì vào sanh tử, và trong sanh tử không có gì có giá trị cả. Đó là lý do mà chúng ta phải trở lại nguồn tâm. Lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, vì nguồn tâm là nơi an ổn thực sự cho chính mình, cho nên chúng ta phải trở lại nguồn tâm. Đầu tiên là minh chứng. Thiền sư Từ Thuần dẫn lời cổ đức nhắc ngài Hoằng Trí rằng, ông chẳng thấy nói tạm thời chẳng còn thì đồng với người chết hay sao? Chẳng còn cái gì? Vắng cái nguồn tâm này, vắng cái chân tâm này, vắng cái tâm giác này, trong sát na, trong nháy mắt mà tạm thời vắng nó, khuất nó, thì chúng ta đồng với người chết. Này giờ quý vị nghe, quý vị hiểu cái ý nghĩa trên rồi, đó là hiểu. Còn cái người đã ngộ tâm, các ngài thấy rất rõ điều này. Người ngộ tâm không bao giờ chấp nhận sống thiếu tâm. Và nếu trong khoảnh khắc nào đó mà mình thoáng quên, thoáng mờ, hoặc là tạm thời chẳng còn, thì các ngài thấy cuộc sống này nó nhạt nhẽo, nó vô vị, nó giống như người chết rồi, không xứng đáng để sống. Đó là lý do mà khi quý ngài ngộ đạo rồi, quý ngài không thể rời cái tâm này được. Cái giải thoại này là lúc ngài hoằng trí chánh giác á, ngài có cái phần đàm đạo với huynh đệ cười hơi lớn, giống quý vị ở bên kia hay cười đấy, cười quắc 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 lớn lên, bất chợt cười lớn lên không biết lý do vì sao, gọi là vô tư vậy thôi. Thì ngài tự thuần kêu lại, ngài nói: ông chẳng thấy nói tạm thời chẳng còn, tức là tạm thời gián đoạn cái tâm giác này, tạm thời gián đoạn việc tu này, thì đồng với người chết hay sao? Không thấy vậy sao? Từ đó về sau, ngài hoằng trí không bao giờ thất niệm trong một cái nhìn, cái nói, cái cười một cách thừa thải vô vị nữa. Chúng ta hay có những cái nụ cười một cách là nó nằm ở đâu đâu giữa hư không đó. Quay chừng ngài tự thuần ở đằng sau, ngài gõ vào mình đó nha. Ngài viễn tịch mà ngài còn đó đó, ngài phát nguyện là ai mà cười lớn, ngài gõ sau đầu đó, quý vị để ý nha. Thì khi nghe lời đó rồi, ngài hoằng trí từ đó về sau, ngài không bao giờ bất giác nữa, không bao giờ nói lớn cười lớn nữa. Đó là minh chứng, tức là rời nguồn tâm thì tất cả đều không có giá trị như người chết. Thực tiễn, khi gặp muôn việc rối rắm, căng thẳng, quý vị ngồi lắng lại một tí thì nó an, cho thấy nguồn tâm là nơi an ổn thực sự. Có nhiều vị đến gặp quý thầy, họ chưa biết đạo, chưa biết Phật, chưa biết thiền, chưa biết tu. Họ là người làm việc ở ngoài chờ rất nóng, rất ồn và rất là ngột ngạt nhiều thứ. Với cửa hàng nó lớn vậy đó, thì họ kể là tới khi mà nó cắn quá rồi, hết làm nổi, thì họ tìm một cái xó nào đó không có thiền đường với mình đâu, hoặc là một cái xó chờ nào mà nó vắng nhất, ngồi yên lại một tí, lấy lại yên tĩnh. Thì họ nói lúc này cái năng lượng nó hồi phục lại, trở lại trạng thái ban đầu đó. Thì họ bước ra, họ làm những việc sau đó, họ cảm thấy là nó nhẹ, nó khỏe và có kết quả hơn. Như vậy là sao? Họ chưa biết định nghĩa đó là nguồn tâm, nhưng họ chỉ biết cái cách làm như thế ổn. Cách làm như thế quý vị biết chưa? Đó là cách trở lại nguồn tâm. Cho nên người chưa biết là nguồn tâm, chưa biết tu thiền mà biết cách trở lại nguồn tâm, tăng cái những cái tác dụng tốt từ nguồn tâm phóng quang ra, từ đó mới thấy nguồn tâm có đầy đủ tất cả những cái năng lực và năng lượng cho chúng ta cân bằng cuộc sống. Trước một cuộc sống hiện đại nhiều áp lực phát triển hiện nay, quý vị có cần cái lực của nguồn tâm chính mình mà giúp cho mình sống không? Cần không? Rất cần. Cho nên quý vị nhớ là xã hội càng phát triển, con người càng văn minh, lẽ ra những cái tiện nghi cho con người ta được sống vui hơn, khỏe hơn. Nhưng mà tại sao những tiện nghi đó nó trở ngược lại, nó làm cho con người ta căng thẳng, mất cân bằng cuộc sống là sao? Bác sĩ cũng phải uống thuốc trị bệnh tự kỷ. Bác sĩ trị bệnh người khác và mình cũng phải uống cái thuốc đó là sao? Là tại vì bác sĩ của thân mà quên cái nguồn tâm này thì chúng ta cũng là bệnh nhân. Cho nên quý vị nhớ, trước một xã hội như vậy, cái năng lượng, năng lực của nguồn tâm này nó cần vô cùng để chúng ta cân bằng cuộc sống, để chúng ta sống tốt, để chúng ta tiếp tục phát triển. Chứ không phải tiêu cực là nó trở lại nguồn tâm để chúng ta bớt bớt đó. Không cần bớt, chỉ cần thêm nguồn tâm vào thì tất cả đều có giá trị. Mà mất nguồn tâm thì ít, nó cũng đều mất giá trị. Mà có nguồn tâm thì nhiều, nó càng có giá trị. Quý vị kiểm tra lại coi, nếu mất nguồn tâm thì một cái chuyện nhỏ nhỏ nó cũng làm cho mình phiền não được, nó mất giá trị. Nếu có nguồn tâm thì chuyện tày trời nó cũng bình ổn, nó có giá trị. Cho nên chỉ cần thêm cái nguồn tâm vào thì tất cả những gì phát triển của xã hội nó càng tốt hơn mà thôi. Đó là thực tiễn. Chuyên sâu hơn, cụ thể hơn, như là người tu của mỗi vị đang tu trong khóa tu 7 ngày này, trở lại nguồn tâm để chúng ta xác minh rõ ràng nguồn tâm mới là cái nơi an ổn thực sự một cách sâu sắc, đúng nghĩa, đúng cái lực của nó là gì. Ngài Từ Trung Thường Sĩ ngài nói: mệt thì ngủ trừ nơi chẳng quê hương. Nơi chẳng quê hương là ở đâu? Nơi không nơi chốn là ở đâu? Đừng tìm một nơi nào nữa vắng bặt đi mà từ sáng, thì đó là quê hương muôn thuở của chính mình, là nguồn tâm. Thì Ngài nói khi nào mệt quá thì nghỉ ngơi trong nguồn tâm thì liền khỏe lên, an ổn. Giờ quý vị kiểm nghiệm lại, thử ngay đây lắng xuống, mất hút các tướng mà không mê thì sao? Tâm thể sáng rỡ lạc an thì liền đó được nghỉ ngơi tuyệt đối. Cho nên Sơ Tổ Trúc Lâm Ngài nói: nhìn tính sáng, tính mới hầu an, nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. Đây là tiếng Nôm. Dịch nghĩa ra là chúng ta khéo giữ gìn, khéo sống bằng cái tâm sáng, cái tánh sáng, cái nguồn tâm đó đó, thì cái tâm tánh mình nó khiến cho mình ngõ hầu mình được an ổn. Nén niềm vọng tức là buông xuống những cái vọng niệm, sư ông gọi là vọng tưởng không thật đó đó. Thì khi vọng niệm chúng ta chịu buông xuống, chúng ta không theo nó mất đi thì càng tốt. Nếu nó còn thì lúc này nó có là chuyện của nó không chi phối ảnh hưởng đến cái sự sống của mình, cái sinh hoạt của mình, cái xử lý của mình. Chúng ta xử lý một việc bỏ ngoài cái vọng tưởng của thương và ghét, thích của bản thân và không thích của bản thân, bỏ ngoài đi. Dù có vọng tưởng mà bỏ ngoài đi, đừng cho nó can thiệp vào trong cái chuyện của mình. Đó là nén niềm vọng, buông xuống đi. Niềm dừng tức là một là mất, mà hai là còn mà không có giá trị với mình, nó không can hệ vào việc của mình. Thì chẳng thác tức là không bị sai lầm. Chữ thác, thố, một chữ mà có hai cách phiên âm, phiên âm thác hoặc thố, đều là sự sai lầm. Thì nếu quý vị buông cái vọng tưởng xuống thì vọng tưởng nó dừng, thì chúng ta không có lầm, không có lỗi. Thì vọng tưởng dừng ở đây nó có hai nghĩa: một, nó hết vọng tưởng quá khứ rồi; hai, nó có còn, nó không có can hệ vào trong cái chuyện của mình. Thì cái chuyện của mình là còn cái gì? Vọng tưởng hết, khách ra đi, còn là chủ, tức là nguồn tâm. Từ nguồn tâm này có trí tuệ cho chúng ta xử lý mọi thứ không sai lầm. Vậy quý vị thấy nguồn tâm có phải là cái nơi cần để chúng ta an nghỉ không? Sơ Tổ Trúc Lâm nói rồi: nhìn tính sáng, tính mới hầu an. Quý vị sống bằng nguồn tâm thì mình mới an. Không nguồn tâm quý vị sẽ xao xuyến, sẽ bồn chồn, sẽ bất ổn. Mà muốn vậy thì sao? Buông cái vọng tưởng xuống, vọng tưởng không còn chi phối thì mình không bị sai lầm. Khi vọng tưởng
thành tựu,
nguồn tâm nó hiện hiện đó. Từ minh chứng là gì? Là Ngài Tự Thuần nói với Ngài Hoằng Trí. Cho đến thực tiễn là gì? Những gì quý vị ngồi đây lắng tâm cảm nhận được, chỉ đến những lời chỉ dạy như là Ngài Tuệ Tông Thượng Sĩ Sơ Tổ Trúc Lâm, cho đến cái công phu chuyên sâu ở nơi mỗi vị, cho chúng ta thấy ra một điều rằng là trở lại nguồn tâm mới cho chúng ta an ổn thực sự, mới giúp cho chúng ta chấm dứt khổ đau, đạt đến an lạc diệu thường. Vì sao? Cái nguồn tâm đó là cái vô sanh, và chỉ có cái vô sanh đó nó mới đốt cháy cái sanh diệt. Còn quý vị dùng tất cả những thứ sanh diệt thì nó đối chọi với nhau, và mình là cái người nạn nhân bị lã, bị khổ, bị mệt, cho nó không có giá trị. Chúng ta nhớ rằng là muốn thoát những cái khổ trong sanh tử không thể dùng sự chịu đựng được. Mình chịu đựng lâu rồi, mấy mấy năm rồi, nghiến răng mòn răng chịu đựng rồi vẫn không hết khổ. Mà bây giờ mình biết pháp rồi thì chỉ cần trở lại nguồn tâm thì tâm mình mới an. Còn dùng các cái thủ thuật, các cái kỹ thuật, kỹ năng sống, phần kỹ năng mềm sống gì đó, đó nó nằm trong sanh diệt, hoặc là chúng ta chịu đựng căng răng đối diện đi nữa, thì chỉ giới hạn, nó chỉ có giá trị, nó có thời hạn sử dụng trong một cái khả năng vừa tầm vừa phải. Còn quá mức thì tôi không chịu được. Không chịu được bình thường thì chống cự, không chịu được mạnh hơn thì căng thẳng bệnh hoạn. cho thấy những cái thủ thuật, những cái kỹ năng sống, những cái kỹ năng mềm đó nó không có giúp được mình rốt ráo. Nó chỉ có thời hạn nhất thời và trong cái tầm vừa phải thôi. Chỉ có chúng ta trở lại nguồn tâm thì ngay đó liền là vô tác, không làm gì hết. Lúc này trả lại tâm mình thì khi đó tâm mình tự có năng lực, năng lượng, nó hóa giải tất cả mọi thứ. Thì thưa quý vị, nói giả, nói thật, nói gì thì nói, nhưng mà một sự thật cho chúng ta thấy rằng mọi thứ trên đời vẫn đang tồn tại, đang vận hành. Tu gì thì tu, mà gia đình quý vị còn đó, công sở còn đó, công việc còn đó. Và mạng khóa tu mai đây về nghỉ ngơi Chủ nhật qua thứ hai cũng phải vận hành. Một sự thật đang tồn tại, chúng ta không thể quay lưng và ngoảnh mặt được. Nếu nói buông, bây giờ buông ai nuôi mình đấy? Thầy trong chùa thầy buông có người cúng cho mà ăn, chứ bây giờ ngoài buông lấy gì cúng cho thầy? Đó là sự thật. Thì bây giờ chúng ta nếu lao theo thì mất tu là khổ, mà buông xuống tu thì ai nuôi cho mà ăn? Bây giờ làm sao? Sự thật vẫn đang vận hành, chúng ta làm gì? Đừng có nói chấp nhận không cần. Nó có gì đâu phải chấp nhận, nó bình thường mà. Nó vận hành, nó tồn tại là một chuyện bình thường. Chỉ có là chúng ta đối diện và sống như thế nào mà thôi. Cụ thể, chúng ta không mong những thứ đó là không có. Chúng ta chẳng cần mong những cái phiền não vọng tưởng là có cùng với không có, hoặc là mong nó hết đi, hoặc là mong mọi thứ nó đi theo như ý của mình. Vì sao? Bởi có hai lý do. Một, mong thì càng động càng khổ và không thể được. Hai, sự thật trong đời cho quý vị được an ổn như lý tưởng không? Không có ai được điều đó. Cho nên chúng ta mong mọi một cái điều mà ngóng trông chỉ là ngóng trông, không có giá trị, chỉ làm mình khổ. Nếu không mong phải làm gì? Thực tiễn chỉ là luôn biết rõ như thật, tức là mọi thứ nó giá trị kiểu gì nó cũng chỉ là huyền hóa. Thì lúc này chúng ta trở lại cái tâm an lặng sáng hoan hỷ thì mọi việc tự yên. Đấy là nói giá trị bình thường. Còn giá trị cao hơn, nếu ai tu được quý vị sẽ nhận ra. Trở lại nguồn tâm, tâm này định tuệ sáng, tâm này biết mọi thứ như huyền không? Khi mê thì quán như huyền để tu, soi thấy như huyền để tu. Còn giác ngộ rồi thì trí tuệ tự thấy như huyền, chứ không phải là soi thấy nữa. Mà từ trí tuệ bất động thấy các pháp rỗng tuếch, thì lúc này chúng ta có được một cái thấy như huyền tam muội. Thấy mọi thứ huyền mà mình vẫn vận hành tốt, không động, gọi là chánh định. Chỉ tam muội là chánh định, cho nên được gọi là như huyền tam muội. Quý vị nhớ chỗ này ha. Còn mê thì Phật tổ chỉ cho mình biết tất cả các pháp là huyền. Chúng ta dùng trí tuệ soi thấy là huyền, để chúng ta đừng bị nó chi phối và trở lại nguồn tâm chính mình. Khi giác ngộ nguồn tâm thì tâm ấy có cho chúng ta biết như huyền không? Nếu mà nói soi thấy như huyền thì có tướng đồng của soi thấy. Cho nên người ngộ có trí thì tự thấy như huyền, chứ không phải soi thấy. Nó khác với người mê thấy như huyền. Mà cái người ngộ bằng trí bất đồng tự thấy rõ các pháp như huyền mà không cần phân biệt. Cho nên ở đây gọi là như huyền tam muội. Thấy tất cả huyền hóa mà vẫn an định, an nhiên và vận hành tốt mọi thứ. Vậy thì quý vị chỉ cần trở lại nguồn tâm, có cái trí thấy biết như huyền mà bất động, là như huyền tam muội, thì quý vị vẫn sau khóa tu mình có được chút gì đó đem về mình vận hành trong cuộc sống. Coi ngồi thiền thấy như Phật, về nhà thì cũng như Phật. Tại Phật nơi mình mà, Phật ở đạo tràng như thế nào thì Phật ở nhà cũng thế đó. Vì sao? Hôm qua nghe rồi, Phật không chỗ nơi, không như thế nào đó. Mà Phật ở đâu? Bật tất cả mà sáng thì soi đâu là hào quang Phật ở đó. Đó là lý do thứ hai cho chúng ta thấy giá trị của nguồn tâm. Và chúng ta cần phải trở lại nguồn tâm là như thế. Có lý do thứ ba Mà chúng ta phải trở lại nguồn tâm, đó là gì? Là vì nguồn tâm này nó hay sanh ra muôn pháp. Muôn pháp là gì? Chính bản thân mình, tất cả mọi sự vật xung quanh từ nguồn tâm này mà phát sanh ra. Nói cho hết ý này á, thì phải là một bài giảng riêng, nhưng mà nói gọn trong cái phần ở đây thì chúng ta có thể thấy qua mọi điều cụ thể ít nhất và đầy đủ là như thế này. Đó là nguồn tâm. Mình tạm ví dụ chữ tâm trong cái vòng tròn đó là nguồn tâm. Thì thứ nhất, với cái người đang tu như mình, nhờ có tâm mình nhận biết cho nên các pháp mới có giá trị. Khi này ví dụ rồi, cái điện thoại mà quý vị dùng để quay zoom để học, để chụp lại những cái slide trên màn hình về coi lại, nhờ ai mà nó được điều khiển? Nhờ nguồn tâm của mình. Cho nên cái vị đệ tử bên chỗ sư cô Huệ Căn mới có thể chụp lại cái slide về mà coi lại. Cái đó là nhờ nguồn tâm, cho nên cái điện thoại nó có giá trị. Bây giờ quý vị thấy sau lưng mình có một cái điện thoại nó tốt hơn cái 12, nó có iPhone 13 sau lưng à, mà mình không biết nó có giá trị không? Không giá trị. Thì tâm nhận biết các pháp, cho nên pháp từ tâm mà sanh. Đây là nghĩa thứ nhất nghe. Nghĩa thứ nhất của các pháp từ tâm sanh là tâm nhận biết các pháp, nhờ đó mà các pháp có giá trị, cho nên nói pháp từ tâm sanh. Nghĩa thứ nhất thôi nghe, không phải tất cả nha. Thì trong cái nghĩa này, với người còn
500 vị
cũng như mình chưa có ngộ đạo, thì nhờ tâm nhận biết mà các pháp có giá trị, cho nên tâm hay sanh pháp. Lý do mình phải trở về nguồn tâm, bởi vì nguồn tâm này hay sanh ra các pháp. Mọi thứ mà đáng có nhờ nó sanh ra mới có đó. Cho nên phải trở lại nguồn tâm mới có nha. Không có trở lại nguồn tâm là mất. Thứ hai, với người đã sáng tâm, đã ngộ đạo rồi thì sao? Nhận biết này thế nào? Đó là nhờ tâm liễu biệt mà các pháp có giá trị. Cùng nhận biết mọi vật chất chung quanh. Nhưng mà lúc này quý ngài sáng tâm thì quý ngài không còn phân biệt từng phần như mình. Không phân biệt mà vẫn rõ biết một cách cụ thể. Đây gọi là tâm liễu biệt. Tỏ rõ bất động nhưng mà chi tiết logic không sai sót gì. Thì nhờ cái tâm liễu biệt này mà các pháp có giá trị. Đây là nhờ tâm mà pháp được sanh, tâm hay sanh pháp, cho nên các pháp mới có giá trị. Đây là nghĩa thứ nhất. Còn nghĩa thứ hai, tâm hay sanh ra pháp, tức là tâm này nó làm ra pháp chứ không phải là nhận biết pháp. Nghĩa thứ nhất là tâm nhận biết pháp. Nghĩa thứ hai là tâm này làm ra pháp. Làm thế nào? Với người đang tu còn mê như bệnh, muốn sự muôn vật do tâm tạo ra. Ví dụ như quý vị ngồi đây bất động mà không có khởi lên thì có đi tổ chức được khóa tu không? Quý vị ngồi bất động mà không có nhúc nhích gì thì quý vị có thể chụp được những cái slide này để về học lại không? Cho nên cái tâm mình khởi lên, mình muốn ghi về để mình coi lại cho nhớ, chứ ông thầy này ông nói khó hiểu lắm, nghe ông giảng là xoắn não, phải về coi lại mới hiểu. Thì nhờ cái nguồn tâm này nó sai khiển, nó biểu mình chụp cái slide lại đi. Còn vị nào nói thôi đừng có chập nữa, thế nào thầy cũng gửi email cho khỏi chập, đại khái vậy đó. Thế cũng do nguồn tâm phải không? Quý vị ngồi bất đồng do nguồn tâm nó khiển, nó nói đừng có chập, thế nào thầy cũng cho slide, giờ lắng tâm lại mà nghe đi. Có phải do nguồn tâm không? Tâm này hay sanh pháp, với người còn mê là như vậy. Với người ngộ rồi thì sao? Đạt đạo thì sao? Với bậc sáng tâm thì cũng muốn sự muôn vật do tâm biến hiện. Ví dụ như Đức Phật thì ngài cùng từ cái tâm giác ngộ viên mãn, ngài mới thị hiện nơi đời giáo hóa chúng ta. Thì ngài ứng cái diệu dụng từ nguồn tâm thì chúng ta mới được hưởng pháp. Chứ tổ, chứ vị thánh nhân thì cùng từ ý sanh thân, các ngài được cái thân ngoài tám giới. Thì từ đó ý sanh thân là muốn sanh ra thì các ngài thị hiện ở đời, tái sanh vì nguyện vào đời độ chúng ta, cùng từ cái tâm này mà biến hiện. Rồi như các vị thiền sư như ngài Quý Sơn ngài nói là nguyện đời đời làm bạn pháp của nhau đó, thì cũng từ cái tâm này biến hiền hóa hiền, cho nên các ngài muốn đời đời sinh ra đời làm bạn pháp của nhau, cùng nhau tu hành cho đến ngày thành Phật. Như vậy từ người còn đang tu cho đến bậc tu hành giác ngộ cho đến thành Phật đều thấy rõ, đều cảm nhận rằng tâm này hay sanh muôn pháp. Vì vậy Lục Tổ Huệ Năng cái câu cuối cùng ngài trình cái sợ ngộ cho Ngũ Tổ nghe là gì? Nào ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Ngay cái câu này thì Ngũ Tổ mới an lòng ứng chứng và trảo y bát. Còn trước đó Bồ Đề Bổn Vô Thọ Minh Cảnh Diệt Phi Đài Bổn Lai Vô Nhất Vật Hà Xứ Nhà Trân Ai, ngang đó chưa yên ổn, chưa yên tâm để trao cái gánh vác tâm tông. Quý nhớ ngài ngộ cái chỗ xưa nay không một vật, vốn không bụi nào chạm được. Thưa quý vị, chỗ đó thầy mình chưa yên lòng trao cái gánh tông phong cho mình, mà phải đạt đến cái chỗ nào ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh là bất động, không dính, mọi vật không đến, tất cả không tương can. Nhưng nào ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp, thì chúng ta mới thấy một lần nữa khẳng định mình còn mê thì mình cảm nhận được. Các bậc đạt giác ngộ thấy rõ ra, đức Phật viên mãn thì hiện thành. Từ đó chúng ta thấy vì nguồn tâm này hay sanh muôn pháp, và nhờ có tâm mà các pháp mới có giá trị, và tất cả các giá trị đều từ nguồn tâm. Vì những cái lý do trọng yếu đó cho nên chúng ta cần phải trở lại nguồn tâm. Vậy quý vị Phật tử đã nhận ra cái lý do chính đáng cần thiết quan trọng để chúng ta phải trở lại nguồn tâm hay chưa? Nhận ra chưa? Nhận ra rồi phải không? Nhận ra giá trị quan trọng và cần thiết phải trở lại nguồn tâm rồi. Qua phần kế tiếp, trong khóa tu chúng ta nhận ra rồi, vậy mạng khóa tu chúng ta có trở lại nguồn tâm nữa hay không? Mạng khóa tu quý vị có muốn trở lại nguồn tâm nữa hay không? Đây là câu hỏi được đặt ra. Hay là ngồi đây thì nó trở lại nguồn tâm nó sáng, đây là thời gian tôi tu. Ngày mai mạng khóa tu đi về nhà rồi thì thôi, hết khóa tu rồi, xong rồi, là mình được tự do, khỏe, ăn gì ăn, ngủ bao nhiêu cũng được. Và đặt vấn đề ở đây là mạng khóa tu chúng ta có trở lại nguồn tâm nữa hay không? Có không? Là có. Vì sao khẳng định là có? Chúng ta đừng có vội đưa ra những cái lý do có lợi cho mình. Nếu mà vì lợi á thì còn ích kỷ lắm, tâm nó không có sáng đâu. Vì sao phải trở lại nguồn tâm? Khoan đưa ra vì kỷ từ lời cho mình, mà phải nói thẳng ra rằng bởi đó là sự cần thiết cho tất cả những ai muốn dứt khổ được an vui. Hai lý do hơn nữa là lý do không trở lại nguồn tâm cũng không được. Mạng khóa tu rồi, quý vị có muốn không trở lại nguồn tâm cũng không được. Vì sao vậy? Không muốn trở lại nguồn tâm cũng không được, bởi lẽ nguồn tâm nó đã sẵn đó, và tất cả mọi người ai ai cũng đang sống trên nó, và muốn sống khác tâm này cũng không được. Cho nên chúng ta muốn không trở lại nguồn tâm cũng không thể được nữa rồi. Lỡ biết rồi, lỡ tu rồi, lỡ sống trên nó rồi, sống bằng nó rồi, nó là màn cắn của mình rồi, mình có muốn không cũng không thể được. Lý do thứ hai hơn nữa, mạng khóa tu chứ không phải là hết khóa tu. Hết là khép, là đóng, là chấm dứt, là đóng lại. Không phải như thế. Mà đây là mạng khóa tu. Mạng là sao? Mạng là viên mãn. Mạng khóa tu là chúng ta có được một cái thời kỳ tu tập viên mãn. Mà tu tập viên mãn thì nguồn tâm hiện tiền. Mà nguồn tâm hiện tiền thì muốn không trở lại nguồn tâm này cũng không thể được. Dù quý vị có thấm nghiệm, dù quý vị có bất chợt phóng thoáng, hay là có vị chuyên sâu hơn âm thầm mật hành thì có thể nhận ra. Thì khi mạng khóa tu chúng ta đang viên mãn được cái tâm đó, thì khi về nó cũng hiện hiện ra đó. Vậy quý vị bỏ nó được không? Cái tâm đó là buông không được, bỏ không xong. Mà mạng khóa tu là khóa tu được viên mãn, cho nên chúng ta muốn bỏ nó cũng không được. Vì vậy mạng khóa tu chúng ta vẫn tiếp tục trở lại nguồn tâm với cho hiểu về chính mình. Quý vị nhận ra chưa? Kế tiếp, tóm gọn, cuối cùng, giá trị cần thiết đó là trở lại nguồn tâm bằng cách nào? Vào đầu bài mục thứ hai, chúng ta được nghe phân tích kỹ từ thấp tới cao rồi. Tới cái mục này quý vị cảm nhận rồi thì nói thẳng thôi, không có ví dụ từng bước nữa. Trở lại nguồn tâm bằng cách nào? Đó là chúng ta nhận lại chân tâm, ngay đó là tên khác của nguồn tâm. Ngài Định Hương lúc còn tham học thì Ngài hỏi thầy mình là thiền sư Đa Bảo, làm sao thấy được chân tâm? Quý vị có muốn thấy được chân tâm không? Trưởng lão Định Hương cũng khắc khỏi như mình, cho nên một hôm hỏi thầy mình là thiền sư Đa Bảo, làm sao, bằng cách nào để thấy được chân tâm? Quý vị trả lời được không? Nếu học nhiều chắc chúng ta sẽ trả lời bằng cách này, bằng cách này, bằng cách này, rất nhiều cách phải không? Càng nhiều cách có người ta càng mê, dính trên phương cách thì càng mê tâm. Thiền sư Đa Bảo là một bậc kiệt xuất. Thưa quý vị, đây là một vị thiền sư Việt Nam nha, đang dựng thiền sư Việt Nam đó. Thì thiền sư Đa Bảo ở Việt Nam lúc này là một vị thiền sư rất là xuất cách. Và trưởng lão Định Hương, ngài là một bậc ở Việt Nam cũng xuất cách, biết căn cơ đệ tử chín mùi. Cho nên thiền sư Đa Bảo nghe nói, nghe đệ tử hỏi làm sao thấy được chân tâm, thì thiền sư Đa Bảo đáp là ngươi tự nhọc. Muốn thấy được chân tâm mà làm như thế, hỏi như thế, tìm thấy chân tâm như thế, đó là ngươi tự làm cho ngươi nhọc nhằn mà thôi. Nhọc là sao? Lý do vì sao? Bởi vì thấy được chân tâm thì chân tâm đã trở thành đối tượng, là cái bị thấy, đó là cái bên ngoài, thì không phải là chân tâm nữa rồi. Nếu chúng ta tìm để thấy được chân tâm, hoặc nhận đến tu hành để mong thấy được chân tâm, thì chân tâm đã biến thành cái bị thấy, bị nhận. Thì như thế thiền sư Đa Bảo nói, đó là ngươi đã tự làm nhọc mình mà không thể thấy. Cái chữ nhọc thứ hai ở đây á, là tìm thấy chân tâm thì vô tình chúng ta đã vùng về thô tháo, biến cái chân tâm thành cái tướng của thô rồi, thì nó trật, nó sai, nó không còn đúng cái nguyên thể của chân tâm vô tướng vốn sẵn kia. Ngay cái câu nói của Ngài Định Hương là dồn hết tâm trí Ngài muốn nhận ra chân tâm, thì khi dồn hết tâm trí là tâm về một mối, không còn những cái niềm lan man việc gì trong đầu mình nữa, chỉ nhấn mạnh ngay đây làm sao nhận chân tâm mà thôi. Thì ngay chỗ dồn đó, sư phụ mình là Ngài Đã Bảo, Ngài khậy một cái, Ngài nói là ngươi từ nhọc tấm sẵn đó mà đi tìm mà thấy nữa, có phải là vô sự mà thêm sự không? Tấm sẵn đó nhận thì xong, tại sao lại biến nó trở thành một cái để mà chúng ta thấy? Đó là trên sự thêm sự, là từ nhọc. Thứ hai, làm như thế vô tình biến cái chân tâm này thành thô, thành vùng vê, cho nên thành cái tướng, thì chúng ta lại cắt chân tâm vốn sẵn vô tướng rồi. Ngay cái lời khai thì gọn một cái đó đó, thì Ngài Định Hương hoắc nhiên tỉnh ngộ và thưa, tất cả đều như vậy mà, đâu phải riêng con. Đặc biệt khi Ngài ngộ ra, Ngài nói ủa, xưa nay nó có sẵn, ai cũng vậy mà, đâu phải riêng con. Tại sao lâu nay con đi tìm một cách vô lý, một cách mệt mỏi, một cách nhọc nhằn, một cách uất ức như vậy? Tại sao vậy? Nói vậy quý vị thấy Ngài ngộ ra chưa? Thấy rồi, giật mình, sao la vậy? Nó sẵn mà tại sao đi tìm? Tất cả đều vậy, đâu phải riêng con đâu. Thì khi đó Ngài Đã Bảo, Ngài nói ông hồi chưa, ngộ chưa? Đó là câu gàng lại. Thì Ngài Định Hương, Ngài nói con ngộ rồi, đùm chưa ngộ. Câu này là câu là thấy thật tâm rồi đây. Chứ còn nó có ngộ rồi, cái tâm nãy vậy vậy, càng cố tạ chừng nào, càng bao chừa chừng nào, chúng ta càng chưa thấy gì. Cố chứng minh cho ông thầy ông ứng chứng để cho mình được cái danh vị ngộ rồi vậy thôi. Con người ngộ rồi họ thấy trước mặt họ hả? Thầy hỏi họ nói tắc lắm. Ông hồi chưa? Ông ngộ chưa? Ngài nói con ngộ rồi, đồng với chưa ngộ. Tức là sao? Chứ tổ có cái bài kệ phó pháp đó. Ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Vì sao? Vì cái nguồn tâm nó sẵn đó rồi. Mình mê thì tạm quên, bây giờ ngộ thì sao? Chợt thấy ra, nó lộ ra, thấy rõ, hiện tiền, thế thôi. Chứ có gì để được đâu. Vì vậy cho nên Ngài Huệ Hồng, Ngài mới dẫn lời của Thiền Sư Triều Châu. Ngài nói rằng, Thiền Sư Triều Châu nói, tất cả đều như cũ. Các bậc thánh từ trước đều ngay chỗ như cũ mà được. Các bậc thánh ở đây là chỉ giáo Phật đó. Chỗ như cũ là gì? Là chỗ xưa cũ, là chỗ cũ rít, là chỗ từ xưa nó có sẵn đó rồi, không phải mới đây. Cho nên nói, chim vẫn bay quanh từ vàng kỷ, gió rất xưa và mây thật già nua. Chim nó bay quanh từ vàng kỷ lâu lắm rồi, gió nó rất là xưa và mây nó già nua đến ngần nào. Đây là chỉ cho chỗ như cũ. Như cũ tức là tột cùng nó từ vô thủy đã sẵn vậy rồi, nên gọi là như cũ. Và cái tột cùng như cũ đó, mình mối ở đâu, mình đào ở đâu, những gì buông được, buông đi, buông xuống đi. Những gì có thể rủ ra được, thử rủ quên đi. Mà không mê, nghe liền biết cái này buông được không. Còn buông được thì buông luôn đi. Cuối cùng không còn buông được nữa mà sáng biết cái này không buông được này. Buông không được, bỏ không xong, nó là đồ cổ, nó là như cũ, nó là đồ sẵn đó rồi. Và ngộ là chỉ hay ra cái đó. Cho nên khi Ngài định hướng, Ngài ngộ ra, Ngài nói ủa, sẵn đó rồi, ai cũng vậy mà, đâu phải riêng con. Vậy mà tại sao trước khi chưa ngộ, thấy các thiền sư là người ngộ đạo là tự tại, mình là tự ti là phàm phu, không có ngộ lại mà khổ đau vô lý vậy. Bây giờ mình ngộ ra rồi mà thấy mọi người cũng vậy, tại sao mọi người lại ở trong cái mê mà chịu khổ vô lý vậy? Chúng ta thấy oan uổng không? Thí dụ trong cái khóa tu này, trong đạo tràng, có vị nào đó ngày đêm biên mật tâm tâm niệm niệm không rời nguồn tâm, rảnh một tí tìm một cái góc nào thanh thản ngồi lại để sống bằng tâm mình, rồi nhìn ra ngoài kia thấy huynh đệ mình họ đang bận cái việc gì đó mà thấy họ có vẻ căng thẳng, bức bách mà nôn nao, rồi phải tìm cái hướng giải quyết, rồi phải bàn tán rất là nhiều. Huynh đệ mà ngồi yên tĩnh nó thấy có thương không? Tất cả đều như vậy mà, đáng ra họ phải được như Phật mà, tại sao lại phải khổ một cách quá là tội nghiệp như vậy? Thì cái người mà trở lại cái nguồn tâm này là đại trí, sẽ thương cho cái người chưa trở lại, đó là thương cho cái mê. Từ trí tuệ mà thương cho cái mê, đó được gọi là từ bi. Khác trí tuệ và thương cho cái khác thì dù cao thường rộng lớn cách mấy, nó chỉ là ái, nhưng được đổi ra một cái từ cao hơn là bác ái. Bác ái là lòng thương rộng thôi chứ không phải từ bi. Bác ái là lòng thương rộng nhưng mà nó còn trong ái, bởi nó chưa lấy trí tuệ nguồn tâm này để khẳng định. Bởi vì vắng nguồn, tóm lại tất cả là ái, mà ái lớn á, đó là bác ái. Còn có nguồn tâm này thì thương chúng sinh, thương về cái mê, đó là từ bi. Từ bi bởi nó có cái nguồn tâm trí tuệ, nó rất khẳng định. Từ đấy nó phản chiếu ra cái bản chất của nó là thương cái mê, là bản chất cái mùi của từ bi. Nó khác chỗ đó. Cho nên mới nói rằng là Đức Phật từ bi thương chúng sinh như con đẻ. Giống cha mẹ lớn mà thấy mấy đứa con nít nó giận nhau, mình thấy mình thương nó, thì Phật nhìn chúng ta cũng vậy. Các vị thiền sư, các bậc thiền hữu trí thức với sư ông chúng ta, thì quý vị thường nói là tâm lão bà tha thiết. Tức là tâm của Ngài đối với chúng ta giống như là bà nội thương cháu nội cưng của mình. Nếu mà đúng như vậy á, thì mình phản quan mình thương cháu nội mình như thế nào á, nó khăng khít, nó sai kiểu gì mình cũng không có thể không bỏ không trách được như thế nào, thì sư ông thương chúng ta cũng như vậy. Đó là tạm ví dụ trong cơn mê, chứ còn tỉnh ra thì hơn như vậy nha. Thì từ đó quý vị thấy cái giá trị cao của nguồn tâm chưa? Trở lại nguồn tâm, tâm chúng ta sáng, lớn, không sai lầm, chỗ nghỉ ngơi an ổn, tất cả các pháp từ đó mà có ra, và hơn hết thương tất cả những người chưa trở về như cha thương con đẻ, bà nội ông nội thương cháu cưng của mình. Đó là ví dụ cho cơn mê, cho nên tỉnh ra như Phật thì hơn nhiều như thế, chúng ta không lường được. Như sư ông chúng ta thương chúng ta hơn nhiều như thế, chúng ta không thể cân đo đong đếm mà được. Cho nên cái giá trị trở lại nguồn tâm lớn như vậy. Kết luận, tóm lại, cuối cùng, cái điều quan trọng nhất, cần thiết nhất đối với chúng ta mà thực tế hơn hết, đó là trở lại nguồn tâm bằng cách nào? Ở mục 2 nhỏ ở trên đã nói rồi, mục vừa rồi đã nói rồi, tức là mục 7 nhỏ đã nói rồi. Bây giờ ở đây là kết lại, chốt lại cho chúng ta nhớ là thực nhất. Quý vị nhớ, vào đạo có hai đường, một là trực ngộ, đốn ngộ, hai là tìm tu, nhận từ từ. Thì thực tiễn trở lại nguồn tâm chỉ có hai lối, một là nhận thẳng, đó là nguồn tâm đã sẵn vậy nơi mỗi người rồi, chỉ cần khéo nhận lại thôi. Cho nên ai mà lanh lời, ai mà dọn rác trong nhà mình tốt, thì nhớ nguồn tâm sẵn vậy rồi, nhận đi. Sao? Ai mà dọn rác tốt nha, thì biết tâm sẵn vậy rồi, nhận đi. Sao? Không nói nữa. Còn người nào nói thưa thầy rác cũng còn nhiều lắm, từ từ, thì có bước 2. Bước 2 là khéo dùng công tu tập, tức là hằng ngày trong cuộc sống chúng ta xem nhẹ mọi thứ, đừng có quan trọng. Nhớ là mọi thứ đã đang có đó, mình cùng giải quyết, cùng có trách nhiệm, cùng chú đáo. Nhưng mà trước khi giải quyết nhớ là xem nhẹ, đừng quan trọng, không có theo vòng duyên. Nhưng mà vẫn giải quyết chú đáo, vẫn có lòng, vẫn có tâm. Có điều là xem nhẹ, đừng quan trọng, bớt giá trị của nó đi, thì nó mới cho chúng ta tin được, mới thấy cái tâm được, mới giải quyết tốt được. Đó là hàng ngày trên sinh hoạt. Trong công phu tu tập, trong công phu tu tập tức là trong cái dụng công của mình, ngồi thiền tụng kinh đó, thì chúng ta không theo vọng tưởng, không can thiệp trên vọng. Đối với tất cả, chúng ta chỉ lặng sáng, nhưng lại tánh sáng biết của mình. Có nghĩa là sao? Mình học nhiều rồi mình biết rồi đó. Vòng khởi lên, không đối trì, không chỉ, không quán, không đuổi dẹp, không làm cho dừng dứt. Thứ hai là không tạo tác. Không tạo tác là sao? Không quán chiếu, không khởi biết để biết về, biết theo. Không ngồi đó mà biết vòng theo kiểu mà rình mò biết về, đếm như là mèo rình chuột. Tất cả mọi thứ là không làm, gọi là không tạo tác. Và chúng ta phải làm cái gì? Làm cái không làm, tức là tu trong vô tác, tu trong vô tu. Đó là gì? Biết nó là vọng tưởng, không theo thì chẳng có tạo gì cả. Thứ hai, sống bằng tâm lặng sáng biết. Vòng hoạt động là chuyện của nó. Cho nên một hôm ngài Ngụ Tổ Pháp Viện ngài nói cái chuyện mà đi ra quay mấy cái người mà xiếc á. Ngài tới hỏi, hỏi sao mà cái người đó, người gỗ mà xiếc được vậy? Thì ông đó ông nói à, hòa thượng thấy thì được, đừng có hỏi. Thằng ấy đó ngộ à. Hòa thượng thấy thì được mà đừng có hỏi. Đó đó. Thì ở đây cái anh chàng dòng tường này là anh ảo thuật, anh xiếc nhiều nhiều dạng lắm. Anh nhử cái này mà nói già thì anh nhử qua cái khác, nhử dài qua vậy đó. Thì mình thấy thì được mà đừng có hỏi. Nhớ chưa? Mình ngồi này, mình vừa hỏi cái dòng tường này sao bỏ, dòng tường kia sao bỏ, dòng tường nó khó có phải làm sao bỏ. Nhắc này. Nè, hòa thượng thấy thì được, đừng có hỏi. Nhớ chưa? Đó là sống bằng tâm lặng mà sáng biết, đừng can thiệp trên nó. Được cái gì? Theo thời gian công phu nó thuần thục thì tự là đắc lực. Mà khi đắc lực cái sức giác lớn thì bất thần tâm này bùng vỡ, thì chúng ta liền hay ra tất cả mọi thứ không còn sức chi phối. Tất cả chỉ là bình thường. Sống ngay đó là giác ngộ. Sống ngay tâm đó là giác ngộ. Và sức giác ngộ này nó cho chúng ta từ hết khổ đau, chứ không cần phải tác ý dùng công làm thêm gì nữa. Đó là quý vị đã nhận ra nguồn tâm, trở lại nguồn tâm. Nguồn tâm hiển hiện và giải quyết tất cả khổ đau cho mình, có năng lực giúp người, và mọi thứ trở nên long lanh lộng lẫy, sáng ngời hơn. Đó là lý do chính đáng quan trọng để chúng ta tu tập, để trở về chính mình, để trở lại nguồn tâm. Và hôm nay là thời gian cuối cùng mạng khóa tu. Chúc cho tất cả đạo tràng tu tập chúng ta, ai nấy mỗi mỗi đều được thấm nhuần và đạt được như vậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư. Chúng con cảm ơn những bài pháp của Thầy về các phương các pháp của khóa tu trở về nguồn tâm. Giờ chúng con xin cung kính thượng tọa con hồi.
Mời toàn thể đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.